Đây là chương trình phát thanh thế giới ngày nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn do Hồng Phúc và Thố Ti phụ trách. Quý vị, Đảng Việt Tân thay đổi đường lối chiến lược hoạt động của mình đã gây ra nhiều tranh luận và được dư luận đặc biệt chú ý. Qua chương trình Thế giới ngày nay, chúng tôi đã lần lượt phỏng vấn các nhân vật mà phát biểu của họ là tiếng nói nhìn từ những góc độ khác nhau về đường lối mới của Đảng Việt Tân. Mở đầu là cuộc phỏng vấn bác sĩ Trần Xuân Ninh, người được xem như là bị Đảng Việt Tân khai trừ khỏi Đảng vì bất đồng quan điểm với cấp lãnh đạo Đảng Việt Tân. Rồi luật sư Đinh Thạch Bích, người sáng lập lực lượng quân nhân hải ngoại, mà sau đó lực lượng này được xem như là thành phần nòng cốt của mặt trận Hoàng Cơ Minh, và bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, đương kim ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân. Tuần qua, chúng tôi đã nhận được bản lên tiếng của luật sư Nguyễn Văn Chức, phổ biến trên báo chí và mạng lưới Internet. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được luật sư Nguyễn Văn Chức nhận lời mời sẽ đích thân tuyên đọc lời phát biểu của ông qua làn sóng điện của đài chúng tôi. Nhân dịp này, chúng tôi đã mời luật sư Đinh Thạch Bích tham gia trong buổi phát thanh hôm nay, và luật sư đã nhận lời. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Văn Chức là cựu thượng nghị sĩ Việt Nam Cộng Hòa và là một nhà văn nhà báo mang nặng lý tưởng quốc gia. Hôm nay, ở vào cái tuổi sắp xỉ bát tuần, nhưng ông vẫn một lòng son sắt với lý tưởng quốc gia dân tộc và luôn góp mặt trong tuyến đầu của hàng ngũ người Việt quốc gia. Luật sư Đinh Thạch Bích, cựu thứ trưởng Chiêu Hồi và cũng là nhà văn nhà báo, năm nay đã 74 tuổi, hiện cư ngụ tại San Diego, California. Ông thuộc lớp người tiên phong trong sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mặc dầu tuổi hạc đã cao, nhưng ông vẫn cường tráng, minh mẫn và tích cực đóng góp phần mình cho công cuộc giải phóng quê hương. Mở đầu chương trình hôm nay là Hồng Phúc với luật sư Nguyễn Văn Chức. Tiếp theo sau đó là Hồng Phúc với luật sư Đinh Thạch Bích. Xin kính mời quý vị thính giả cùng nghe.
Chúng tôi là Hồng Phúc của hệ thống truyền thanh và truyền hình Việt Nam hải ngoại tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin trân trọng kính chào luật sư Nguyễn Văn Chức tại Houston, Texas.
Tôi xin kính chào ông Hồng Phúc và quý vị trong đài phát thanh.
Kính thưa luật sư, chúng tôi được biết trong tuần qua luật sư vừa có cho phổ biến một cái bài lên tiếng về một vấn đề thời sự liên quan đến Đảng Việt Tân. Xin luật sư vui lòng cho thính giả của đài chúng tôi được nghe bài lên tiếng đó qua chính giọng đọc của luật sư ạ.
Thưa kính anh Hồng Phúc và quý vị, tôi rất hân hạnh được đọc cái bài đó trên đài phát thanh của Việt Nam hải ngoại.
Xin luật sư cho nghe.
Cách đây hơn 20 năm, một đêm lạnh tháng giêng 1985, ông Hoàng Cơ Minh đến nhà tôi tại Houston, Texas. Ông xin tôi ủng hộ ông chống lại Phạm Văn Liễu. Theo ông, chính Phạm Văn Liễu đã phá vỡ mặt trận khi đưa vấn đề quỹ kháng chiến ra trước công luận. Ông cho biết quỹ đó khoảng 7 triệu Mỹ Kim vẫn do ông giữ để nuôi quân kháng chiến quốc nội. Ông khẩn khoản mời tôi gia nhập mặt trận. Tôi để ý, ông mặc áo trắng đạn và mang súng lục trong người. Khoảng 3 giờ sáng, ông từ biệt tôi lên đường đi Dallas. Khi bắt tay từ biệt, ông nói: nếu tôi có thể làm gì để anh Chức tin tôi sẵn sàng làm ngay. Tôi nói: nếu anh có súng trong người, anh hãy tự sát trước mặt tôi, lúc đó tôi sẽ tin anh. Đó là lần chót tôi gặp ông Hoàng Cơ Minh. Thấm thoát đã 20 năm, đêm nay tháng riêng 2006, tôi được tin Trần Xuân Ninh, một ủy viên trung ương lâu đời của mặt trận Hoàng Cơ Minh, nay đổi tên là Đảng Việt Tân, đã bị khai trừ ra khỏi đảng. Anh em các nơi điện thoại hoặc biên thư xin ý kiến, tôi không tìm được câu trả lời, chỉ xin đưa ra một vài suy nghĩ. Băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức Mặt trận Hoàng Cơ Minh, làm kháng chiến Việt, lập chiến khu ma, quyên góp cả chục triệu Mỹ Kim của đồng bào, chia nhau làm của riêng gia đình. Trần Xuân Linh có biết hay không và biết từ lúc nào? Băng đảng Hoàng Cơ Minh thu hồi sống hồi chết của đồng bào tị nạn trong nhiều năm nhân danh kháng chiến quân đội. Trần Xuân Linh có biết hay không và biết từ lúc nào? Băng đảng Hoàng Cơ Minh trở thành tay sai Việt Cộng từ đầu thập niên 1990, công khai đánh phá người Việt tị nạn tại Pháp, tại Úc, nhất là tại Mỹ. Trần Xuân Linh có biết hay không và biết từ lúc nào? Băng đảng Hoàng Cơ Minh phổ biến tài liệu nội bộ, công khai ca ngợi Cộng sản Việt Nam có công với dân tộc, công khai ca ngợi Hồ Chí Minh là một con người đáng để trân trọng và có nhiều điều ta phải học hỏi trong nếp sống làm việc và ý chí kiên trì. Trần Xuân Linh có biết hay không và biết lúc nào? Băng đảng Hoàng Cơ Minh tổ chức rước đèn Trung Thu vì các cháu thiếu nhi toàn dân ta kháng chiến với đèn lồng nón cối tại Úc, tại Mỹ, tại Pháp. Trần Xuân Linh có biết hay không và biết từ lúc nào? Băng đảng Hoàng Cơ Minh công khai tiếp tay cho tên Trần Truyền khi tên này treo ảnh Truyền Hồ Chí Minh và treo cờ Việt Cộng tại Bon Sa năm 1999. Trần Xuân Linh có biết hay không? Băng đảng Hoàng Cơ Minh thành lập tập thể chiến sĩ hải ngoại để chia rẽ hàng ngũ cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại, và nhất là để tới hậu duệ Việt Cộng tại hải ngoại, tức lũ con cháu Việt Cộng tại hải ngoại và du học sinh Việt Cộng. Trần Xuân Linh có biết hay không? Băng đảng Hoàng Cơ Minh trở thành đảng Việt Tân theo sách lược của Việt Cộng, dùng quân chúng hải ngoại đánh phá quân chúng hải ngoại với mục đích chiến lược là củng cố bảo quyền Việt Cộng trong nước và bành trướng sức phá hoại của bảo quyền Việt Cộng trong cộng đồng người Việt tị nạn. Trần Xuân Linh có biết hay không? Băng đảng Hoàng Cơ Minh năm 2005 kêu gọi để ngày quốc khánh 30 tháng 4 thành ngày tự do, rồi ngày tranh đấu cho tự do, rồi ngày quốc khánh. Năm nay 2006, băng đảng Hoàng Cơ Minh trưng cầu dân ý đổi ngày quốc khánh 30 tháng 4 thành ngày tị nạn. Trần Xuân Linh có biết hay không? Mới đây, đảng Việt Tân do Lý Thái Hùng làm tổng thư ký đã không giấu giếm gì nữa, đường lối của họ là làm đối lập với chính quyền trong nước. Trần Xuân Linh có biết hay không? Trong chính trị, làm đối lập là chấp nhận. Chấp nhận hiến pháp của chế độ, chấp nhận các định chế của chế độ, chấp nhận chính nghĩa của chế độ, rồi đứng trên căn bản đó chống lại tất cả những gì làm hại đến chế độ. Trần Xuân Linh có hiểu điều đó hay không? Bây giờ Việt Tân do Lý Thái Hùng tổng bí thư đảng làm đối lập với Việt Cộng, và Trần Xuân Linh làm đối lập với tổng bí thư Lý Thái Hùng, đúng là trò hề. Kính thưa quý vị, sự tập hợp một nhóm lý thuyết có thể tạo nên một trường phái école school. Sự tập hợp một nhóm giá trị value có thể tạo nên một nền văn hóa culture. Sự tập hợp một nhóm tội ác lưu manh phản bội chỉ có thể tạo ra một băng đảng của tội ác lưu manh phản bội. Và những kẻ cộng tác với băng đảng đó, nhất là từ nắm những chức vụ quan trọng trong băng đảng đó, phải bị coi là cùng một bào thai tội ác với băng đảng đó và không được hưởng sự suy đoán của vô tội, chứ nghĩ là presumption of innocence. Đó là quy luật. Dĩ nhiên, quy luật có những biệt lệ. Câu hỏi được đặt ra, Trần Xuân Linh có đáng được coi là biệt lệ hay không? Sau vụ Tết Mậu Thân 1968, nữ bác sĩ Dương Quỳnh Hoa và một số nhân vị miền Nam đã nghe theo Việt Cộng ra binh tham gia chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam của Việt Cộng. Năm 1975, khi về Sài Gòn và khi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Việt Cộng, bà Dương Quỳnh Hoa đã trả lại thẻ đảng viên. Lê Duẩn không nỡ từ chối lời yêu cầu của bà, ý chỉ yêu cầu một điều, trong thời hạn 10 năm không công khai hóa hành vi trả lại thẻ đảng viên. Trước bà Dương Quỳnh Hoa, khoảng hơn 15 năm, Nguyễn Minh Tường đã công khai lên án Việt Cộng trong vụ đấu tố ruộng đất. Cùng thời với Nguyễn Minh Tường, Trần Đức Thảo, tại Âu Châu còn có Jean-Paul Sartre, Angéjit Ajikosé, Ignacio de Leonel. Họ đã đi theo lý tưởng Cộng sản, nhưng sau khi nhìn thấy rõ bộ mặt chất đẻ của Cộng sản, họ đã công khai lên tiếng nghe rùa Cộng sản như một đại họa của nhân loại. Trí thức là thế, dám nói lên sự thật, không hèn hạ, không sư mình, không a rua. Trở lại trường hợp Trần Xuân Linh, suốt 20 năm đứng trong hàng ngũ lãnh đạo băng đảng Hoàng Cơ Minh, bây giờ ông giác ngộ. Xin kính chào quý vị.
Kính thưa luật sư, xin luật sư vui lòng cho biết trong trường hợp nào luật sư đã gặp ông Hoàng Cơ Minh, thưa luật sư?
Thưa ông Hồng Phúc, Ông Hoàng Cơ Minh đến tôi khoảng năm 1982 gì đó. Tôi xin nói rõ, lúc đó tôi còn ở Baton Rouge, Louisiana. Cùng đi với ông Minh hôm đó có trung tá Lê Hồng. Ông Minh đến tôi yêu cầu tôi ủng hộ mặt trận của ông. Tôi đã nhận lời.
Xin luật sư vui lòng cho biết vì sao luật sư đã nhận lời.
Dạ, cũng như đại đa số đồng bào thì là lúc đó tôi đã làm một quyết định rất đúng, ủng hộ mặt trận Hoàng Cơ Minh, giải phóng đất nước Việt Nam khỏi ách bạo quyền Việt Cộng, hoặc ít nhất nuôi dưỡng căm thù của chúng ta người Việt tị nạn đối với bạo quyền Việt Cộng trong nước. Đó là một nhiệm vụ, tôi xin nói rõ, nhiệm vụ thiêng liêng của tất cả người Việt tị nạn. Tôi đâu có ngờ.
Kính thưa luật sư, thưa luật sư, nghi ngờ mặt trận từ lúc nào?
Sau khi tôi gặp ông Nguyễn Xuân Nghĩa, chắc là ông Hồng Phúc còn nhớ, lúc đó mặt trận Hoàng Cơ Minh rất được lòng người, nô nức, nhất là với bài hịch mang tên Ngọn Cờ Chính Nghĩa gì đó. Tôi xin nói ngay, bài này hay lắm, ở một trình độ trí thức rất cao. Tôi có điện thoại hỏi ông Hoàng Cơ Minh ai viết vậy, thì ông Hoàng Cơ Minh nói là Nguyễn Xuân Nghĩa viết. Tôi nói tôi muốn có dịp nói chuyện với ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Tuy ông Hồng Phúc, tôi nói rất thật, tôi rất phục bài viết Ngọn Cờ Chính Nghĩa. Lòng thật của tôi là như vậy, để xem con người đó ra như thế nào. Khoảng nửa tháng sau, ông Nguyễn Xuân Nghĩa xuống tôi. Tôi xin nói rõ, lúc đó tôi đã rời Baton Rouge, Louisiana về sống ở Houston, Texas. Ông Nghĩa nói chuyện với tôi, ông có kiến thức rất rộng. Sau đêm ông Nghĩa xuống tôi, ông Hoàng Cơ Minh có điện thoại hỏi tôi nghĩ gì về ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Và đây là câu trả lời của tôi. Chỉ nên dùng ông Nghĩa vào những công tác chuyên môn như viết báo, dịch thuật. Tuyệt đối không nên dùng Nguyễn Xuân Nghĩa vào những chức vụ, có những nhiệm vụ lãnh đạo. Rất tiếc, ông Hoàng Cơ Minh đã không nghe lời tôi.
Thưa luật sư, vậy thì luật sư cho rằng ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã là cái nguyên nhân phá vỡ mặt trận, thưa luật sư?
Tôi nghĩ như thế này. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã đưa mặt trận vào một quỹ đạo khác. Nguyên nhân phá vỡ mặt trận vẫn là tiền, hàng triệu Mỹ kim. Đó là ý nghĩ của tôi.
Thưa luật sư, vậy luật sư nghĩ gì về ông Phạm Văn Liễu, thưa luật sư?
Tôi thấy ông Liễu có tội. Trên cương vị Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hải ngoại, ông Liễu đã có cái lỗi rất lớn. Đó là cái lỗi đã để trong Hoàng Cơ Định nắm giữ tiền quyên góp cho kháng chiến. Chính nghĩa ra, ông Phạm Văn Liễu phải giữ, hoặc nếu không giữ thì phải có sổ sách rất đoàng hoàng. Tôi được biết không có sổ sách, và nhất là không có một cái gì để làm bằng cớ cả. Người có lỗi thứ hai là cụ Phạm Ngọc Lũy. Cụ Phạm Ngọc Lũy, như ông Hồng Phúc đã biết, lúc đó cụ là chủ tịch phong trào yểm trợ kháng chiến. Cụ không có sổ sách gì. Tôi có đến nhà cụ ngồi uống nước trà, ăn cơm, và tôi hỏi cụ có sổ sách gì không. Chỉ cụ đưa ra một quyển vở có mấy tờ, ngày hôm nay đưa bằng này, ngày mai cái đơn này, không có một cái gì chưa ký cả, không có rõ rệt gì hết cả. Cho nên tôi thấy trong cái vụ tiền này, ông Phạm Văn Liễu có lỗi và cụ Phạm Ngọc Lũy có lỗi. Cái lỗi vì đã để cho một người như ông Hoàng Cơ Định nắm giữ tiền.
Kính thưa luật sư, chúng tôi nhận thấy luật sư có vẻ hơi quá khắt khe với mặt trận của đề đốc Hoàng Cơ Minh. Và khi luật sư dùng cái danh từ băng đảng Hoàng Cơ Minh, chúng tôi e rằng hơi quá nặng nề chăng, thưa luật sư?
Dạ thưa, bây giờ không phải là lần đầu tiên mà ông Hồng Phúc nói với tôi, hoặc là tôi được nghe ông Phúc nói như vậy. Có những người đã nói chuyện với tôi về vấn đề này. Tôi xin thưa, tôi khắt khe với mặt trận Hoàng Cơ Minh không đủ. Tôi xin xưa với ông Hồng Phúc, cũng như thưa với tất cả quý vị đã phát thanh tiếng nói Việt Nam hải ngoại do ông Hồng Phúc phụ trách, đối với tôi, chống cộng bây giờ không còn là một vấn đề chính trị nữa, mà đã trở thành một niềm tin, như một niềm tin tôn giáo. Niềm tin của tôi là Cộng sản là đại thủ của nhân loại. Niềm tin của tôi là Việt Cộng từ thằng Hồ Chí Minh đến bọn Lê Đức Mạnh, Phan Văn Khải là đại thủ của dân tộc Việt Nam. Niềm tin của tôi là bao lâu còn bảo quyền Việt Cộng thì quê hương Việt Nam chúng ta vẫn còn bị đàn áp, vẫn còn bị bóc lột, không thể nào ngóc đầu lên được. Vì vậy tất cả những những tay sai Việt Cộng tại hải ngoại đều là kẻ thù nhân dân Việt Nam, chúng ta có bổn phận phải vạch mặt chỉ tên. Đó là đạo lý của tôi xin nói đó là niềm tin của tôi như niềm tin và tôn giáo vậy. Tôi vừa nói đến những tên Việt Cộng nằm vùng hải ngoại. Những tên Việt Cộng này, chúng ngay là cán bộ đảng, chúng nó làm nhiệm vụ được đảng giao phó. Tôi thù ghét và khinh bỉ chúng nó, nhưng tôi không thù ghét và khinh bỉ chúng nó như những người quốc gia đã từng chịu ơn người quốc gia, đã từng ăn những cơm tị nạn, nên vì đồng tiền mà trở thành tay sai Việt Cộng đánh phá chính người Việt tị nạn. Tôi muốn nói ai? Ông Hồng Phúc đã hiểu.
Kính thưa luật sư, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cái cuộc phỏng vấn ngắn ngủi ngày hôm nay. Đã có một thời luật sư nhiệt tình ủng hộ mặt trận kháng chiến Hoàng Cơ Minh, mà lý do luật sư nêu lên là vì ông Hoàng Cơ Minh là người đã nhen nhúm cái ngọn lửa kháng chiến chống cộng. Thưa luật sư, thật sự chỉ có thế hay đằng sau còn có những lý do sâu xa nào khác đã khiến cho luật sư nhiệt tình ủng hộ ông Hoàng Cơ Minh ở trong giai đoạn đầu, thưa luật sư?
Dạ thưa ông Hồng Phúc, tôi và thưa với ông Hồng Phúc và thưa với khán thính giả, khi ông Hoàng Cơ Minh đến nhà tôi, lúc đó tôi còn ở Ba Tông Rouge với Trung tá Lê Hồng, yêu cầu tôi ủng hộ mặt trận thì tôi ủng hộ ngay, bởi vì lúc đó ai mà không ủng hộ mặt trận, ai mà không ủng hộ những người Việt tị nạn ở đây đứng ra chống lại bọn cộng sản Việt Cộng ở trong nước, và ít nhất là nuôi dưỡng sự căm thù của người Việt tị nạn ở đây đối với bảo quyền trong nước. Đó là lý do chính trị. Lý do thứ hai, còn một lý do gần như lý do niềm tin. Tôi tin là tên tuổi của dòng họ Hoàng Cơ Minh. Tôi xin nói rõ, trước đó tôi được biết có bác sĩ Bình, tức là bác sĩ Hoàng Cơ Bình. Tôi được nghe danh cụ Hoàng Cơ Nghị. Hoàng Cơ Nghị là giáo sư của tôi về vấn đề xuyên experimental ở Christian Bessaro. Rồi tôi được nghe danh, chứ tôi không được gặp, được nghe danh bà tiến sĩ Hoàng Thị Nga, và người mà tôi được cộng tác với và được gần gũi sau này là luật sư Hoàng Cơ Thủy. Chính vì tương lý những tên tuổi đó mà tôi không có nghi ngờ gì hết. Tôi nói như vậy chắc ông Hồng Phúc đã hiểu tôi muốn nói gì.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Chức đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngắn ngủi ngày hôm nay.
Xin cảm ơn Đài Phát Thanh, xin cảm ơn ông Hồng Phúc.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình Thế Giới Ngày Nay của Đài Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và bây giờ là Hồng Phúc với luật sư Đinh Thạch Bích.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của hệ thống truyền thanh và truyền hình Việt Nam Hải Ngoại tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin trân trọng kính chào luật sư Đinh Thạch Bích tại San Diego ạ.
Dạ, xin kính chào ông Hồng Phúc và xin chào quý thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại.
Kính thưa luật sư, mới đây luật sư Nguyễn Văn Chức tại Houston vừa cho phổ biến một bài viết liên quan đến một vấn đề thời sự, đó là Đảng Việt Tân. Thưa luật sư có đọc qua cái bài này chưa?
Dạ có, anh Chức anh có gửi cho tôi một bản.
Dạ vâng. Kính thưa luật sư, xin luật sư vui lòng cho biết cái tôn ý của luật sư về cái bài viết của ông Chức, luật sư nghĩ như thế nào, thưa luật sư?
Tôi sau khi đọc xong á, tôi thấy tôi thương ông Chức quá, tội nghiệp ông. Ông Phúc nhớ là cái hồi xưa đó, ông hồi mà tôi làm tạp chí Việt Nam Hải Ngoại đấy,
dạ,
thì ông luật sư Chức ông viết cho một mây tần của tôi, ông châm biếm rất là hay, mà chỉ vì cái vụ Hoàng Cơ Minh mà tôi với ông ấy đâm ra bất hòa.
Vì sao ạ?
Là vì cái lúc mà tôi vạch mặt mà mặt trận Hoàng Cơ Minh mà tôi đặt tên là công ty buôn kháng chiến ấy, thì lúc đó ông Chức ông vẫn còn say mê cái kháng chiến của Hoàng Cơ Minh lắm.
Dạ.
Ông mới đòi rút tên ra khỏi báo Việt Nam Hải Ngoại.
Thì lúc đó là vào năm nào ạ?
Cỡ 82, 83 thì tôi không nhớ. Thì ông rút tên ra thì tôi cũng đặt cho để ông rút ra thôi, mà như ông cứ lại nhảy, ông viết thơ, ông cằn nhằn tôi rằng thì là chính nghĩa như thế, người ta làm thì không làm được thì thôi để cho người ta làm. Mà lúc đó, mà về sau này ấy, trong khi lục lại hồ sơ cũ, tôi mới lục ra một chồng thơ của anh Chức, anh viết, anh trách móc tôi lúc đó. Có nhiều cái ý kiến trong thơ đó rất là hay, nhưng mà lúc đó là tại vì tôi quá xúc động về cái chuyện mà bọn Hoàng Cơ Minh làm hỏng cuộc kháng chiến đi, cho nên tôi không để ý đến những lời khuyên của anh Chức.
Thưa luật sư, thí dụ.
Trong đó có một lời khuyên rằng thì là ông đồng ý là ông có thể là ông không 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 tán thành cái cuộc kháng chiến đó, nhưng mà cái cách đánh của ông nó quá emotional đi, thành ra nó mất cái tính thuyết phục đi, thành ra người ta không nghe ông nữa. Ông phải đánh bình tĩnh lại thì có khi nó có hiệu quả hơn. Mà về sau tôi nhận thấy cái điều anh Chức anh phê bình là đúng. Mà bây giờ tôi nghe cái bài của ông Chức xong, tôi lại thấy ông bây giờ ông còn emotional hơn cả tôi năm xưa nữa. Thành ra tôi thấy tội nghiệp cho ông, tôi thương ông lắm.
Dạ, thưa luật sư, tôi thấy luật sư trước có dùng cái danh từ là băng đảng Hoàng Cơ Minh. Thưa luật sư, như vậy có quá nặng nề đối với một cái tổ chức dù sao có một cái tinh thần yêu nước và kháng chiến diệt cộng không, thưa luật sư?
Không, thì nếu mà ông Chức ông dùng cái chữ băng đảng đó thì cũng không oan đâu. Là vì trong tổ chức của Hoàng Cơ Minh cái thời mà thời 80-82 đấy, nó có cái bộ phận là bộ phận K9. Bộ phận K9 là chuyên môn đi hù dọa, đánh đập và ám sát những người bất đồng ý kiến. Mà người ta tình nghi rằng cái chết của ký giả Đạm Phong ở Houston, cũng như là cái chết của vợ chồng ký giả Lê Chiết ở bên Virginia, là thủ phạm là băng đảng Hoàng Cơ Minh. Nhưng mà sau đó thì FBI điều tra, mà điều tra không ra, nhưng mà tôi chỉ được biết một cách bên lề thôi, là họ mướn những cái tay sát thủ rất là chuyên nghiệp từ bên Canada sang. Thành ra đến lúc mà cuộc điều tra của FBI của Mỹ đến biên giới Canada thì phải ngưng lại, cho nên nó thoát. Thì ông ấy dùng chữ băng đảng cũng không phải là oan đâu. Nhưng mà đến khi mà bọn Hoàng Cơ Minh bị FBI ở nước Mỹ này bắt giam, trong cái số bắt giam đó là Hoàng Cơ Định bị còng tay bắt giam này, Nguyễn Kim Huần rồi Lý Thái Hùng, thì như 4-5 tên á bắt giam về cái tội tình nghi là băng đảng giết người, thứ hai nữa là thâu tiền bất hợp pháp. Và cái vụ bắt giam đó thì tôi có bị tòa án của nước Mỹ này họ đưa một cái subpoena, tức là cái lệnh, án lệnh của tòa đó, bắt tôi phải ra tòa làm chứng về cái vụ mà họ dọa họ giết tôi đó. Nhưng mà đến lúc mà ra tòa thì tòa jury hơi thất vọng, là bởi vì tôi cố tình, tôi không có tố cáo Hoàng Cơ Minh.
Vì sao luật sư lại hành động như vậy?